SBS Việt ngữ.
Vâng, xin chào tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng và một lần nữa xin chân thành cảm ơn tiến sĩ đã đến với chương trình phát thanh của chúng tôi. Theo như chúng tôi biết thì Tổ chức Liên Hợp Quốc trong cái phiên họp thứ 42 của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc vào cái ngày 9 tháng 9 vừa qua đó thì Liên Hợp Quốc đã công bố bản phúc trình thường niên về tình trạng các cái chính quyền đe dọa cũng như là trả thù những người đã báo cáo với Liên Hợp Quốc về các vi phạm nhân quyền đã xảy ra ở những nước của họ. Thì trong đó Việt Nam bị coi là một trong 10 quốc gia hàng top 10 đó, bị báo cáo nhiều nhất về chuyện trả thù người báo cáo với Liên Hợp Quốc về cái tình trạng vi phạm nhân quyền ở nước họ. Thưa xin tiến sĩ cho biết rõ hơn về bản phúc trình này ạ.
Vâng, cái bản phúc trình này đó là chiếu theo một cái nghị quyết của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc được thông qua năm 2009. Theo đó thì Liên Hợp Quốc phải vị tổng thư ký phải báo cáo hàng năm về cái tình trạng của từng quốc gia có cái chính sách trả thù đối với những người ở quốc gia đó khi mà họ báo cáo những vi phạm nhân quyền tại quốc gia đấy với lại Liên Hợp Quốc. Đồng thời, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc cũng phải chỉ định một người đặc trách để theo dõi cái tình trạng mà hăm dọa và trả thù những người báo cáo vi phạm. Năm nay, Việt Nam đã được đưa vào trong cái bản phúc trình này một cách hết sức là vẻ vang và tự vì là một trong 10 quốc gia bị báo cáo nhiều nhất, có những vi phạm nặng nề nhất. Và đây là cái điều rất là quan trọng, bởi vì đối với Liên Hợp Quốc, những người báo cáo vi phạm là những đối tác, là những cộng tác viên của Liên Hợp Quốc. Nếu như không có họ thì không có cách chi mà Liên Hợp Quốc theo dõi được cái việc tuân thủ ở từng quốc gia một khi mà chính quyền của quốc gia đó đã cam kết về nhân quyền, khi mà ký kết những công ước nhân quyền với Liên Hợp Quốc. Thành ra Liên Hợp Quốc phải tuyệt đối bảo vệ cái sự an toàn cho những người báo cáo.
Dạ vâng. Trong số 10 bản phúc trình tính đến năm 2019 của Liên Hợp Quốc thì là Việt Nam đã 3 lần bị nêu tên, là vào năm 2014, 2015 và 2016. Thế nhưng mà đây là lần đầu tiên Việt Nam lại coi như là nổi bật như là một trong số ít quốc gia mà có cái tình trạng hăm dọa và trả thù hết sức nghiêm trọng, phải không thưa tiến sĩ?
Và Việt Nam trước đây đã 3 lần bị đưa vào bản báo cáo của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc về cái tình trạng hăm dọa và trả thù. Và thực sự trước đây cũng lại do chính chúng tôi đã đưa những thông tin. Bởi vì sau cái chuyến đi của ông báo cáo viên đặc biệt về tự do tôn giáo hay niềm tin của Liên Hợp Quốc đó, là ông Heiner Bielefeld đến Việt Nam vào năm 2014, thì Việt Nam đã trả thù anh Nguyễn Bắc Chuyển và nhiều người khác vì lý do họ đã cung cấp thông tin cho ông báo cáo viên đặc biệt. Sau đó thì Việt Nam đã thoát không bị báo cáo. Nhưng mà gần đây nhất thì chúng tôi đã có một cái nỗ lực để huấn luyện cho người trong nước biết cách báo cáo nếu như bị trả thù. Và vào đầu năm nay thì chúng tôi đã giúp để những cái người mà đã đến dự cái hội nghị về tự do tôn giáo niềm tin ở Đông Nam Á mà chúng tôi tổ chức hàng năm từ năm 2015 đến giờ đó, có 15 người. Trước khi họ đi thì có những người đã bị ngăn cản, và cũng có những người đã không đi được thì bị chặn tại cửa khẩu. Và cũng có 2 trường hợp là không được ra khỏi nhà bởi vì công an đến tận nơi và hăm dọa. Chưa kể là có những người, 3 người đang ở trong cái hội nghị thì thân nhân của họ nhận được cái lời hăm he của công an. Và một số người khi mà trở về thì đã bị nhận được giấy mời lên đường công an. Có 2 người thuộc một cộng đồng công giáo khi mà đến phi trường Tân Sơn Nhất thì bị chặn lại, bị khảo tra, bị tịch thu máy laptop và bị tịch thu luôn hộ chiếu, tức là passport. Do đó chúng tôi đã có một cái nỗ lực để mà theo dõi cái tình hình của từng người một bằng cách là hàng tháng đều có tổ chức cuộc họp chung để hễ bất kỳ có động tĩnh gì là chúng tôi được biết ngay. Và những người này lại được huấn luyện kỹ lưỡng để họ biết cách báo cáo theo đúng tiêu chuẩn của Liên Hợp Quốc. Thành ra trong năm nay chúng tôi có một cái ban chuyên viết báo cáo. Và cái ban này không chỉ viết báo cáo cho chính mình, mà sau đó họ có kinh nghiệm, họ lại giúp viết báo cáo cho nhiều người khác. Và chính vì vậy mà năm nay Liên Hợp Quốc từ rất sớm đã có khá đầy đủ những cái báo cáo về tình trạng hăm dọa và trả thù những người báo cáo vi phạm nhân quyền.
Trước khi ra bản phúc trình thì Liên Hợp Quốc đã liên lạc với phía Việt Nam về tất cả những cái trường hợp mà được BPSOS nộp lên cho Liên Hợp Quốc.
À vâng, một cái trường hợp rất cụ thể đó là chị Bùi Thị Kim Phượng, là vợ của tín đồ Phật giáo Hòa Hảo Nguyễn Bắc Chuyển. Nguyễn Bắc Chuyển đã bị bắt năm 2017 và năm ngoái thì bị tuyên án là 11 năm tù. Anh Nguyễn Bắc Chuyển và chị Bùi Thị Kim Phượng cũng là hai người đã hướng dẫn báo cáo viên đặc biệt của Liên Hợp Quốc về tự do tôn giáo hay niềm tin vào năm 2014 để đi các nơi. Khi mà trên đường đến An Giang để thăm cái Quang Minh Tự là cái chùa duy nhất còn lại của Phật giáo Hòa Hảo đó, thì đã bị công an truy bức và hăm dọa và đe dọa đến tính mạng, đến nỗi mà ông báo cáo viên đặc biệt đã phải kéo anh Chuyển và chị Phượng đến ngủ tại khách sạn của mình. Và ngày hôm sau thì ông báo cáo viên đặc biệt đã hủy luôn tất cả mọi buổi họp sau đó để mà phản đối chính quyền Việt Nam.
Yeah.
Và gần đây tháng 3 năm nay thì chị Bùi Thị Kim Phượng định đi sang Đức rồi chuẩn bị sang bên Thụy Sĩ để mà tham gia cuộc kiểm điểm định kỳ về công ước quốc tế về quyền dân sự và chính trị đối với Việt Nam. Và sau đó định đi Mỹ thì đã bị chặn tại phi trường và đã làm biên bản giải thích rằng vì lý do an ninh chị Phượng không được rời khỏi Việt Nam, bị cấm xuất cảnh. Chúng tôi đã cung cấp đầy đủ tất cả những biên bản, tất cả những hồ sơ đó cho Liên Hợp Quốc. Nhưng mà phía Việt Nam khi mà trả lời cho Liên Hợp Quốc, bởi Liên Hợp Quốc luôn luôn cho phép các quốc gia có cơ hội để trình bày, để mà giải thích, thì Việt Nam chối phẳng, nói rằng không hề có chuyện đó xảy ra, họ không bao giờ ngăn cản chị Bùi Thị Kim Phượng để rời khỏi Việt Nam hết. Mà thật ra là đến giờ này họ vẫn không chấp nhận cho chị Kim Phượng rời khỏi Việt Nam. Họ hẹn lần hẹn lửa rằng họ sẽ trả lời, rằng là tự vì chị Kim Phượng yêu cầu hãy phải rút cái lệnh cấm nó đi để chị còn lên đường đi ra ngoại quốc mà vận động cho chồng. Thì gần đây nhất là mới cách đây vài hôm thì họ cho biết rằng họ đã rời lại cái quyết định, là tới tháng 11 thì họ mới trả lời. Và cái này để rõ ràng là phía Việt Nam đã hoàn toàn nói sai cái sự thật khi mà tường trình với lại Liên Hợp Quốc. Và trường hợp của 6 tín đồ Tin Lành người Tây Nguyên, họ cũng đã bị gây khó dễ rất nhiều. 2 người bị bắt, và chúng tôi nêu lên rằng 2 trường hợp này họ bị bắt là tự vì họ đã báo cáo những cái vi phạm ở Việt Nam cho Liên Hợp Quốc. Thì phía Việt Nam không chối cãi mà họ nói rằng chúng tôi bắt họ là vì có lý do, và lý do đó là tự vì họ báo cáo mà bôi bát cho chính quyền Việt Nam. Thành ra phía Việt Nam không phủ nhận. Yeah. Và họ chỉ nói rằng là theo cái quan điểm chính Việt Nam, những cái sự báo cáo ấy nó không chính xác và bôi bát làm xấu mặt cho nhà nước, thành ra họ bắt, hiện nay vẫn còn bị ra. Và có một cái trường hợp của một giáo dân ở giáo xứ Kẻ Gai, nơi đây thì hội Cờ Đỏ đã đánh tháng 12 năm 2017, thì hội Cờ Đỏ kéo cả 100 người và có sự điều động của ông chủ tịch xã và của ông công an trưởng của xã, điều động khoảng 100 thành viên hội Cờ Đỏ đã xông vào và đánh đập gây thương tích cho 30 phụ nữ. Họ đang làm thủy lợi ở trên miếng đất của họ thôi. Nhưng một lý do đó là cái mảnh đất này họ định hiến cho nhà thờ, cho giáo xứ để mà xây một cái nhà nguyện, mà phía chính quyền lại muốn cướp cái mảnh đất ấy, nó không cho xây. Họ mới huy động hội Cờ Đỏ đến để mà tấn công. Và cái vị linh mục chánh xứ là linh mục Nguyễn Đức Nhân đã gửi cái yêu cầu điều tra, và trong đó có ghi một số người là nhân chứng. Một người là ông Nguyễn Văn Ân đã đứng tên sẵn sàng làm nhân chứng thì lại nhận cái lệnh truy nã, cuối cùng phải cùng với vợ con chạy trốn sang Thái Lan. Trong khi đó những thủ phạm đã bị nêu đích danh lên và yêu cầu điều tra thì hoàn toàn không bị gì hết. Cái đơn mà yêu cầu khởi tố đó thì bị xếp xó này. Nhưng mà khi mà trả lời cho Liên Hợp Quốc thì chính quyền Việt Nam lại nói rằng ở Việt Nam không hề có chuyện hội Cờ Đỏ. Nhưng mà trong khi đó, trước khi mà ra cuộc kiểm điểm định kỳ về công ước quốc tế về quyền dân sự và chính trị đó, thì Ủy ban Nhân quyền Liên Hợp Quốc cũng đã nêu vấn đề hội Cờ Đỏ. Thì bên Việt Nam lại trả lời rằng có hội Cờ Đỏ nhưng mà chúng tôi không dưng dưỡng cho hội cờ đỏ. Thế là hai cái câu trả lời của họ cách nhau có mấy tháng thôi mà nó hoàn toàn trái ngược nhau. Và Đảng nói rằng có hội cờ đỏ nhưng mà nhà nước không dung dưỡng, không chấp chứa, không kiểm trợ đằng sau. Và bây giờ gần hơn thì họ hoàn toàn phủ nhận rằng Việt Nam không có hội cờ đỏ.
Khi mà Liên Hợp Quốc đưa ra cái bản phúc trình với cái kết quả như vậy thì thưa điều đó nó có ý nghĩa như thế nào với những cái nước mà bị nêu tên trong cái bản phúc trình này thưa ông?
À vâng, nó có ba cái ý nghĩa. Thứ nhất là đây là một cái phúc trình của Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc, là cái giới chức mà cao cấp nhất của Liên Hợp Quốc, đưa ra trình bày tại cái Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc và có một cái phiên để mà đối thoại với từng quốc gia bị nêu tên. Thành ra cái này nó là một cái vấn đề thể diện của một quốc gia bị nêu danh trước toàn thể thế giới. Việt Nam là một cái chế độ mà họ rất sợ bị chỉ trích vì họ cần cái chính danh trước công luận. Thứ hai đó là chúng tôi dùng ngay cái bản phúc trình này của cái giới chức mà có thẩm quyền nhất của Liên Hợp Quốc để chúng tôi lại vận động với các chính quyền như Hoa Kỳ, cái Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ chẳng hạn. Đấy, thấy chưa? Việt Nam tệ hại như vậy đấy. Vận động với Liên Âu, vận động với Canada, Úc, vân vân. Tiếng nói của chúng ta dù rằng nó chính xác nhưng nó không thể có uy tín được bằng tiếng nói của Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc. Và cái thứ ba đó là chúng tôi dùng ngay cái đó để làm phép thử. Chẳng hạn như chúng tôi đã bắt đầu để mà thu thập thông tin cho cái bản phúc trình sang năm, báo cáo về tất cả những cái sự kiện xảy ra từ mùng 1 tháng 6 năm trước cho tới 31 tháng 5 năm sau. Và bây giờ là cái lúc mà chúng tôi đã bắt đầu làm những cái bản phúc trình và những cái bản báo cáo để chuẩn bị cho cái bản phúc trình sang năm. Thì chúng tôi làm phép thử, ví dụ như chúng tôi có thể là mời chị Bùi Thị Kim Phượng. Việt Nam nói rằng không hề ngăn cản chị Kim Phượng xuất cảnh thì chúng tôi mời ngay sang Hoa Kỳ và Bộ Ngoại giao Mỹ chẳng hạn, để xem Việt Nam có đáp ứng hay không. Hoặc là chúng tôi sẽ mời một số người nữa dự cái hội nghị kế tiếp năm nay, cái hội nghị về tự do tôn giáo hay niềm tin ở Đông Nam Á đó. Chúng tôi lại tổ chức và chúng tôi báo trước cho Liên Hợp Quốc biết rằng chúng tôi sẽ mời những người này nè. Quý vị hãy theo dõi xem Việt Nam nói rằng không bao giờ cấm cản, không bao giờ ngăn chặn, không bao giờ hăm dọa những người mà đi dự các hội nghị quốc tế, nhất là các hội nghị lại có cái sự tham dự, có mặt của các giới chức Liên Hợp Quốc. Thì năm nay chúng tôi làm đúng như vậy và báo trước để mà Liên Hợp Quốc theo dõi xem phía Việt Nam có thực sự là nói dối thì bây giờ thôi không dám làm càn nữa, hay là nói dối rồi cứ tiếp tục làm càn. Thì đó là ba cái điều mà chúng tôi đang khai thác.
Vâng, đó là về phía BPSOS. Còn về phía Liên Hợp Quốc thì Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc có khẳng định ưu tiên hàng đầu là bảo vệ những người báo cáo vi phạm, bởi vì những cái người mà báo cáo vi phạm nhân quyền ở các nước cho Liên Hợp Quốc thì được Liên Hợp Quốc coi là các đối tác của tổ chức này. Như vậy thì đối với riêng cái tình hình ở Việt Nam chẳng hạn, Liên Hợp Quốc sẽ làm gì để ngăn chặn những cái trường hợp vi phạm như vậy?
À vâng, Liên Hợp Quốc đó thì họ không có cái khả năng chế tài. Tuy nhiên họ có khả năng để huy động những cái quốc gia mà cùng hợp tác với Liên Hợp Quốc. Càng ngày chúng tôi càng làm việc chặt chẽ hơn với lại các cái cơ cấu trong Liên Hợp Quốc về nhân quyền, bởi vì họ thấy rằng những cái điều báo cáo của chúng tôi rất là chính xác. Và chúng tôi báo cáo rất nhiều. Trong 5 năm qua chúng tôi đã gửi đến gần 200 bản báo cáo. Và riêng năm nay thôi đến giờ này là 50 bản báo cáo. Và càng ngày chúng tôi lại càng thêm những bản báo cáo, thành ra Liên Hợp Quốc trông chờ vào đó. Liên Hợp Quốc có thể nói chuyện với lại những quốc gia như là Hoa Kỳ, họ chia sẻ thông tin với lại Đức, với lại Anh Quốc, với lại Úc, với lại Canada chẳng hạn, để mà các quốc gia này có thể có những cái hành động nó mạnh mẽ hơn, và kể cả biện pháp chế tài của các quốc gia này.
Chân thành cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, tổng giám đốc tổ chức BPSOS.
Dạ vâng, xin cảm ơn chị Thanh Vi và xin gửi lời chào đến tất cả quý thính giả thân mến.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.